Trước thì Hội Thánh Do Thái ở phía dưới này họ ăn một cái lễ rất là lớn, đó là lễ vượt qua. Và lễ vượt qua được thiết lập và nhắc lại cho dân Israel ngày xưa là mỗi ngày cái tháng Nisan là khoảng tháng của mùa xuân đầu năm. Chúng ta đang ở tháng 4 của Tây lịch, nhưng mà thực sự cái lịch của người Do Thái thì bắt đầu tháng 1 và chuẩn bị cho tháng 2. Và họ sẽ làm một cái lễ kỷ niệm về vượt qua. Vượt qua có nghĩa là vượt qua cái nhà mà những người Do Thái ở. Và Passover đó là kể lại cái câu chuyện mà dân sự ngày xưa làm nô lệ ở Ai Cập 400 năm. Và Chúa muốn giải phóng dân Israel ra khỏi cái sự cai trị của người Ai Cập. Và Chúa đã dấy lên Môi-se để dẫn dắt dân sự ra khỏi cái xứ nô lệ đó để về miền đất hứa. Chúng ta nghe giống như câu chuyện cổ tích vậy phải không? Và đó là sự thật. Tại vì ngày hôm nay, nhiều nhà khảo cổ, nhiều khoa học gia đã chứng minh được thời điểm mà dân Israel đã làm phu tù ở nơi đó 400 năm. Họ thấy những di tích, họ thấy là những cái chén gốm, những cái hình ảnh của những người Do Thái sống ở xứ Ai Cập. Và họ cũng thấy được những cái sự kiện biển đỏ còn dấu tích của những chiếc xe, những cái bánh xe cũ kỹ ngày xưa của người lính Ai Cập đuổi theo vẫn còn vương vít ở đó. Và họ lần theo cái lịch sử thì cái câu chuyện về miền đất hứa của người dân Do Thái là sự thật. Chúa dùng 10 tai họa hay là 10 cái tai vạ để giải cứu dân Israel. 9 tai vạ đầu tiên, vua của Ai Cập và dân Ai Cập không tha thứ, không bỏ dân Israel ra tại vì họ tiếc nuối những người làm không công. Chúng ta biết là nô lệ mà họ đâu được trả tiền lương và họ phải làm cách khổ nhọc. Họ phải xây đền, xây những kho, xây những nhà của vua Ai Cập để ở, không được trả lương. Và họ còn bị hủy diệt nữa. Tất cả những người con trai hay là những đứa bé mới sinh ra là nam thì phải bị giết hết cả. Và nữ thì để cho sống. Mục đích của họ là muốn đồng hóa cả người Israel thành người Ai Cập. Chính phép lạ đầu tiên Chúa đã thi thố qua tay của Môi-se, nào là mũi mồng, nào là chịch lệ ghẻ chốc, nào là sấm sét mưa đá và nhiều cái tay vạ, chính tay vạ. Khi mà vua Ai Cập thấy những tay vạ đó thì ông muốn thay đổi, ông muốn cho dân Israel đi. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh nói là ông tham lam, ông cứng lòng, ông không muốn thả dân Israel đi. Và cuối cùng Chúa ra một cái tai vạ cuối cùng Và tay bà đó là tất cả những con trai đầu lòng, những con vật đầu lòng, những sinh vật đầu lòng, từ chiên, bò, những lứa đẻ đầu lòng đều sẽ bị chết. Và bởi cớ đó Chúa nói với Môi-se truyền lệnh này cho dân Israel. Quý vị có cơ hội lật ở với nhau ở trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 13, đoạn 12. Hai cái đoạn này nó liên kết với nhau. Chúng ta bắt đầu ở trong cái câu chuyện này để chúng ta thấy cái hình ảnh của sự thương khó hay là ý nghĩa mà chúng ta chịu, Chúa chúng ta chịu khổ hình vì cớ con người. Trong đoạn 12 thì Chúa thiết lập lễ vượt qua cho dân Israel. Là những người Do Thái trong từng gia đình họ sẽ bắt cái con chiên hay là con cừu và họ giết thịt và họ ngồi ăn với nhau, ăn hết không để lại ngày mai. Và cái điều nữa đó là trong nhà họ, trong cái thức ăn của họ ăn có bánh mì hay có bánh gì thì không được có men, tại vì men tượng trưng cho tội lỗi, những cái con người cũ kỹ. Men, chúng ta biết là men bỏ vô một chút bột làm dậy lên một chút xíu. Chúng ta ăn bánh tiêu, bánh bò, cháo quẩy, chúng ta thấy một chút xíu men thôi là nổ bung hết cái miếng bột. Và ý nghĩa của men nói về tội lỗi. Cho nên những người Do Thái họ phải tách biệt ra những cái món ăn của họ. Hoàn toàn nhà của họ không có men. Hội thánh Do Thái phía dưới này, họ trước khi họ dự lễ vượt qua tuần rồi, thứ bảy tuần rồi, thì trước đó một tuần họ vô họ clean up hết tất cả. Từ nhà bếp, phòng ăn, bàn, những cái tủ của họ đều dịch sạch hết, họ clean. Họ trừ hết tất cả những đồ men ra. Và họ chuẩn bị cho cái lễ vượt qua. Thì người Do Thái lúc bây giờ họ ngồi lại, họ giết cái con chiên. Con chiên đó là con chiên tơ, không tỳ, không vít, không bị thẹo, không bị xước da, không bị xước móng. Và họ giết cái con chiên đó. Họ lấy huyết, họ bôi lên cái ngạch cửa, hay là chúng ta thấy giống như đây là cái ngạch cửa. Và hai bên cái cửa đi vào chứ có hai cái trụ cửa, kia là hai cái đà cửa. Họ lấy cái cành cây kinh giới, họ bôi huyết nó lên, huyết của con chiên được nhúng bôi lên. Và tối hôm đó, những người dân Israel họ không ra khỏi nhà. Họ ở trong nhà, họ chờ đợi sau khi họ ăn xong, họ ngủ yên ở trong nhà, họ không ra khỏi nhà. Và tối hôm đó, thiên sứ của Chúa đến trên cái vùng của người Ai Cập và người Israel. Tại vì chúng ta biết là người Do Thái họ đang ở đất nước của người Ai Cập, cái thành phố tên là Gosen, và thành phố đó là giống như một cái vùng của người Do Thái không thôi, nhưng mà cũng có những người Ai Cập ở đó, Ả Rập ở đó. Thiên sứ đi qua và thấy nhà nào có cái dấu hiệu, giống như ngày hôm nay chúng ta nói cách nôm na là có một lá cờ treo lên, thì người ta sẽ biết rồi, một nhà đó có, ví dụ cái lá cờ mà rủ xuống thì ta đã biết nhà đó có một cái người lính đã qua trận, đã chết trong trận. Thì cái dấu hiệu của cái huyết đó là thiên sứ đi qua và thấy huyết được bôi trên mày cửa và hai bên trụ cửa, thì thiên sứ sẽ không có vô nhà đó và đi qua khỏi. Đó là ý nghĩa của vượt qua, pass over, là đi qua khỏi. Và những nhà nào không có huyết của chiên con bôi trên cái mày cửa thì thiên sứ sẽ vào, và tất cả những con đầu lòng ở trong nhà đó, con vật ở đâu, sinh vật, chó, bò, lừa, những thú vật của họ nuôi thì sẽ bị chết hết cả. Và tối hôm đó, người dân Israel bình yên vì có huyết được bôi trên mày cửa. Tại sao điều này xảy ra? Và đến ngày hôm nay, chúng ta biết thời kỳ của Môi-se dẫn dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập đến thời kỳ của Chúa Giê-xu Giáng sinh là hơn 1.400 năm. Và Chúa đã sống ở trên đất, làm thành chức vụ, Ngài giảng dạy, Ngài kêu gọi dân sự trở về với cái sự công bằng, công chính của Đức Chúa Trời, vì mọi người đều đã phạm tội. Và Chúa Giê-xu tối hôm thương khó, sau khi mà Ngài thi hành chức vụ 3 năm thì thời giờ của Ngài đã đến. Ngài đã cứu giúp những người nghèo khó, hóa bánh cho người đói ăn, chữa lành cho những người tật bệnh, kêu người chết sống lại, những người què được nhảy đi, những người điếc được nghe, người mù được thấy, người câm được nói, và không bệnh tật gì mà Chúa không chữa được, kể cả những người đã từng bị quỷ ám. Và Trung Thánh nói đi nói lại những câu chuyện này. Thế nhưng những người Do Thái họ vẫn tìm cách để giết Chúa. Và câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy? Chúa đã làm biết bao nhiêu điều lành, biết bao nhiêu điều thiện, biết bao nhiêu cái sự giúp ích cho những cái người dân của họ, biết bao nhiêu cái điều mà cứu họ ra khỏi sự đói kém, khỏi tật bệnh, khỏi nguyền rủa, khỏi sự quỷ ám, nhưng mà họ vẫn kết án Chúa, giống như câu chuyện mà chúng ta đọc trong những câu kinh thánh vừa qua, trong khi chúng ta hát thờ phượng. Vì cớ Chúa nói trong kinh thánh rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi hay là cái hậu quả của tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết. Cảm ơn Chúa. Ở trong sách Dân đoạn 15 câu 12 nói như thế này: không có tình yêu thương nào là lớn hơn vì cớ bạn hữu mà hy sinh. Lịch sử Việt Nam có câu chuyện Lê Lai. Không biết chúng ta long time ago có học câu chuyện lịch sử, đã liều mình giả dạng là vua, là Lê Lợi, để mà ra cho quân Minh bắt và giết đi, để mà Lê Lợi còn sống ở trên núi đó và phục hồi lại, chiêu quân lại và giải cứu cái dân người Việt ra khỏi sự thống trị của người Minh lúc bây giờ. Hy sinh vì đại nghĩa, câu chuyện này chép lại trong lịch sử của Việt Nam chúng ta. Và cũng có thể là có những câu chuyện khác ở trên thế giới, có nhiều người đã hy sinh vì một người khác. Chúng ta ở Việt Nam có cái câu chuyện trong thời kỳ chúng tôi học về văn học, nói là anh Hải Sống. Hai vợ chồng đi trên chiếc thuyền ngang qua cái sông, cả hai người đều nghèo. Có cái đứa con nhỏ, họ phải đi lượm củi về bán. Và khi họ chạy ngang có con sông thì mưa lớn, sóng dữ nổi lên. Chiếc ghe chở củi của họ bị chìm. Người chồng biết bơi, người vợ biết bơi, nhưng mà bơi dòng sông nước đang chảy rất là mạnh thì người vợ đuối sức. Người chồng tìm cách nâng người vợ lên. Hai người vô gần đến bờ mà khoảng cách vẫn còn rất là khá xa cho những người mà đã đuối sức. Và người vợ thì nghĩ đến đứa con ở nhà. Người chồng thì muốn người vợ của mình còn sống. Nhưng mà người chồng cũng đã đuối lại, không thể kéo được người vợ. Và nếu mà cứ như vậy thì cả hai người sẽ chết chìm. Sau đó thì người vợ phải rút cái tay, giục cái tay ra khỏi tay của người chồng, nói rằng anh Hải sống. Tại vì sao vậy? Còn đứa con ở nhà. Và cuối cùng nước đã kéo và dìm chết người vợ đi. Câu chuyện rất là cảm động, phải không quý vị? Trong thế gian rất là ít người đã hy sinh mạng sống của mình vì người khác. Giống như câu chuyện Lê Lai vì đại nghĩa mà liều mình cứu Chúa là Lê Lợi. Giống như người vợ đã liều mình chết đi để về hy vọng người con được sống, tại vì chồng, ba của nó vẫn còn chăm sóc nó. Thế nhưng ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái công đức của con người không đem cho chúng ta sự cứu rỗi. Không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Khi con người bắt đầu phạm tội trong vườn Eden, vườn địa đàng ngày xưa, Chúa nói con người không nên ăn cây biết điều thiện điều ác, hay là cây nhận biết được knowledge. Chỉ ăn một cái cây mà có thể đem thì sự sống. Nhưng mà vì cớ sự cám dỗ, Eva đã nghe lời con rắn. Ma quỷ đã nhập vào con rắn để nói với Eva là hãy ăn đi. Ngươi ăn vào không chết đâu, mà ngươi sẽ được mở mắt khôn ngoan giống như Đức Chúa Trời vậy. Nghe lời cám dỗ hay quá, Eva đã ăn. Và vì cớ đó, khi ăn xong thì bà cảm thấy xấu hổ vì trần truồng. Ở trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta thấy vườn địa đàng đầu tiên, hai người sống vui vẻ hạnh phúc. cười nói ríu rít của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng mà tiếc quá, một buổi chiều đó Eva đã nghe lời của Satan, nghe lời con rắn và ăn trái cây cấm. Hai vợ chồng đều xấu hổ vì sự lõa lồ của mình. Và người ta nói tại sao họ xấu hổ khi họ ăn trái cấm mà trước đó họ không biết xấu hổ. Thì chúng ta biết rằng sự vinh hiển của Chúa đã bận họ, mặc họ, che chở họ. Và bởi cớ đó họ phải trốn. Và câu chuyện cũng cho chúng ta thấy rằng buổi chiều Chúa đi vào vườn, mỗi ngày Chúa đều vào trong vườn để thăm cái cặp vợ chồng này, Adam, Eva. Nhưng mà mọi khi Chúa đi vào thì Chúa nghe tiếng cười, tiếng nói, và họ đang chờ đợi Chúa để trò chuyện, gặp gỡ, kể chuyện những cái việc mà họ khám phá ra trong cái vườn mà Chúa đặt họ sống. Nhưng mà buổi chiều nọ Chúa vào không nghe tiếng của một ai hết cả. Họ trốn vì cớ họ phạm tội, vì cớ họ lõa lồ, vì cớ họ xấu hổ, vì cớ họ sợ hãi. Và Chúa hỏi: Adam, ngươi ở đâu rồi? Con ơi, con đang ở đâu? Giống như mỗi khi cha mẹ đi làm về không thấy bóng nào của con cái mình, nó đâu hết trơn rồi, mấy đứa nào ở nhà không? Thì Chúa nói là: Adam, con ở đâu rồi? Eva, con đâu rồi? Chúa kêu, Chúa hỏi, không ai lên tiếng. Bởi vì họ đang trần truồng, họ đang lõa lồ, họ đang mặc cảm về tội lỗi của họ, họ trốn Chúa. Và Chúa biết. Adam lên tiếng: Thưa Chúa, con có nghe tiếng Chúa gọi, nhưng mà con sợ. Câu chuyện của loài người bắt đầu thất bại, phạm tội xa cách Chúa, và cuối cùng có hậu quả sự chết. Họ lấy áo họ đan lại, họ bận cho họ từ sáng đến chiều. Quý vị thấy hình dung cái lá hái xong ra khỏi cây, kết lại thành cái áo, bận ra được bao lâu? Cuối cùng nó khô, nó héo, nó rút lại, lõa lồ, vẫn là lõa lồ. Và bởi cái đó Đức Chúa Trời phải giết một cái con thú ở trong Kinh Thánh nói, hay là hình ảnh của một cái con chiên, và lấy da làm đồ bằng lại cho họ. Đó là hình ảnh của sự cứu chuộc mà Chúa đã mặc khải trước cho con người. Chiên con của Đức Chúa Trời phải bị hy sinh, phải làm sinh tế để làm của lễ chuộc tội cho con người. Vì Kinh Thánh nói là không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu giáng sinh và Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, thì ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ, ông Giăng Báp-tít là người làm lễ bắt tem cho Chúa, thấy Chúa đến cùng ông. Thì Chúa chuẩn bị để làm cái công việc làm phép bắt tem, thì Giăng mới lên tiếng với đám đông, với những người đang được ông làm phép bắt tem: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ đến để mà cất tội lỗi của thế gian đi. Hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã giết con chiên, con thú đầu tiên, đó là ý nghĩa của sự cứu chuộc. Áo công nghĩa của chúng ta, đạo đức của chúng ta, tu thân tích đức của chúng ta khô héo theo thời gian. Và chỉ có sự cứu rỗi đời đời qua Chúa Giêsu và dòng huyết của Ngài thì chúng ta mới nhận được cái ơn tha thứ. Và điều thứ hai chúng ta suy gẫm về chiên con của Đức Chúa Trời, tại sao phải bị đóng đinh, phải chịu ô nhục, phải chịu rủa xả. Ở trong lời của Chúa Ê-sai 53, Ngài đã bị bắt, bị đóng đinh, bị khinh dễ, bị dắt đến những kẻ xử Ngài giống như con chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, ở trước mặt người làm thịt. Nói về sự khiêm nhường, sự nín chịu. Và Chúa biết không có sự đổ huyết thì sự cứu rỗi không hoàn thành. Cách đây 2 tuần tuần trước chúng ta học về câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, phải không? Khi Chúa bắt đầu vào thành Jerusalem, môn đồ cởi áo đặt lên cái lưng lừa, rồi người ta bẻ những cành lá rót đầy những đường đi vào thành Jerusalem, để vào đền thờ Jerusalem. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ được tôn làm vua. Và họ nghĩ là Chúa Giêsu làm vua trên đất này. Và sự cám dỗ đến với họ. Và họ nghĩ rằng Chúa sẽ giải phóng họ ra khỏi cái sự cai trị của người La Mã lúc bây giờ đang đô hộ họ. Đóng thuế họ, bóc lột họ, giết chóc họ. Nhưng mà Chúa Giêsu làm vua không những ở trên đất này một ngày gần đây, mà Ngài làm vua cả thiên đàng. Ngài là vua của các vua và là Chúa của muôn Chúa. Và chiên con Đức Chúa Trời, Ngài biết cái giá Ngài phải trả để làm thành cái sự cứu rỗi. Đó là không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Cả cái câu chuyện trong Kinh Thánh, bốn sách Tin Lành đều nói về cái sự thương khó của Chúa. Và trong sách Matthew thì nói rõ ràng hơn. Tại vì Matthew là người môn đồ chứng kiến được sự việc từ đầu đến cuối. Ông đã theo Chúa, ông đã nghe lời Chúa, bỏ cái công việc của mình là người thâu thuế. Và ông chứng kiến được những cái công việc mà Đức Chúa Trời đã làm của Chúa Giêsu trong khi thi hành chức vụ trên đất. Và cuối cùng ông chứng kiến được sự thương khó của Ngài. Ông lột tả cái câu chuyện từng giờ từng phút, và hình ảnh rất là xác thực cho chúng ta. Cái hình ảnh mà Matthew cho chúng ta thấy cuối cùng, đó là Chúa bị kết án, bị đóng đinh trên cây thập tự. Mặc dù Chúa Giêsu vô tội. Ba-na-ba là một cái tên cướp hồi nãy chúng ta đọc. Thì tên cướp nổi loạn và giết người thì theo luật của người La Mã thì tên đó sẽ bị giết. Nhưng mà cuối cùng cả cái đám dân la lên rằng hãy tha Ba-na-ba là tên tội phạm kia ra. Và hãy đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Khi chúng ta nghe cái câu chuyện này chúng ta thấy bất công quá phải không quý vị? Nhẫn tâm quá phải không quý vị? Thực sự trong cuộc đời con người là như vậy. Thế giới con người tội lỗi là như vậy. Trong tuần lễ qua có hai câu chuyện làm tôi phải suy gẫm. Đó là trong một cái trận thi chạy đua ở tại tiểu bang Texas, ở một cái trường high school. Thì trường này thi với trường khác. Khi mà họ đang ngồi, có hai bạn trẻ ngồi chuẩn bị trong cuộc chạy đua, không biết nói qua lời qua tiếng lại như thế nào. Một bạn rút cái dao đâm thẳng vào ngực của người học trò kia và người kia ngã xuống chết. Chết ở trong cái tai của người anh em sinh đôi. Giết người với máu lạnh, không sợ, không có hối tiếc. Không những thế thôi, thì khi anh ta bị bắt thì gia đình anh ta gây quỹ GoFundMe đó. Chúng ta biết cần cái điều gì bỏ lên cái đó cứu giúp. Mặc dù nhiều người biết anh chàng này giết người cách kinh khủng, nhưng mà họ cũng gây được số tiền quỹ để đóng tiền bail cho anh này ra khỏi tù lên cả 400.000 đô la trong mấy ngày thôi. Vì tội giết người cho nên đầu tiên người ta theo cái luật, người ta bắt anh đóng tiền bail khoảng 1 triệu đô la. Nhưng mà phía sau vận động như thế nào chúng ta không biết. Có thể cái người này là người da đen, rồi nói là vì nếu không thả chúng tôi ra là quý vị kỳ thị. Cho nên cuối cùng hạ từ 1 triệu tiền bail xuống còn 250.000. Thì dĩ nhiên dư tiền để đóng ra không. Nhiều người đọc cái tin này căm phẫn, giận dữ. Tại sao như vậy? Chúng ta thấy bất công quá phải không quý vị? Chúa Giêsu không so sánh được với người hai người học trò kia. Ngài đã làm biết bao nhiêu cái phép lạ. Kêu kẻ chết sống lại, chữa lành tất cả nhiều bệnh tật, đuổi quỷ, hóa bánh cho nhiều người ăn. Thế nhưng cuối cùng cái đám đông mà đã từng được Chúa chữa lành, để từng Chúa cứu giúp, la hét gào lên, hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá, hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá và tha Ba-na-ba ra cho chúng tôi. Quá sức bất công. Và Chúa chúng ta yên lặng nhận dục. Cả câu chuyện này thôi, lúc nào chúng cũng yên lặng. Có câu chuyện nữa xảy ra cũng trong mấy ngày qua trong tuần. Khi mà những người tội phạm những người di dân bất hợp pháp vào đất nước này nhiều lắm, mà họ là những người tội phạm chứ không phải là người dân thường. Không phải là những người đi di dân tìm ăn, công việc làm, ổn định cuộc sống, xây dựng thêm đất nước. Không, họ là những người di dân ở trong băng đảng. Và cuối cùng thì bị bắt và trả về quê hương xứ sở của anh ta. Và cái người này ở trong cái băng đảng MS-13, nghe nói băng đảng là kinh hồn, nó nổi tiếng khắp thế giới chứ không phải riêng nước Mỹ. Anh ta đã từng buôn người, quý vị hiểu buôn người, dẫn một người từ đây qua kia là tốn mấy chục ngàn. Anh ta đã từng đánh đập vợ của anh ta, tại vì anh ta qua bên này lập gia đình với một cái người có quốc tịch Mỹ. Anh ta từng hăm dọa giết lên giết xuống, và cô này phải kêu cảnh sát tới để mà can thiệp nhiều lần. Thì cuối cùng anh ta bị bắt và người ta đuổi anh về. Thế nhưng trong tuần qua có một cái người dân biểu thượng viện, senator, nhiều người lên án chính quyền ngày hôm nay bắt con gian ác thế này thế khác. Và cái người thượng nghị sĩ này bay từ Mỹ qua đến cái trại tù ở Trung Mỹ để mà thăm cái người tội phạm kia. Và nói rằng chúng ta phải tìm đủ mọi cách để đưa người này trở lại đây, tại vì người đó bị bắt công. Có nhiều người nói rằng có nhiều người Mỹ bị bắt làm con tin ở Iran. Trong cái ngày 13 tháng 10 vừa qua, một số người Do Thái gốc Mỹ bị những người Hamas bắt giữ, đến giờ này vẫn còn chưa thả. Ở tại Trung Quốc có những người tù binh là Mỹ, ở tại Liên Xô có những người tù binh là Mỹ, mà cái người này không đi qua thăm, mà thăm một cái tên tội phạm kia. Thì chúng ta thấy vui quá phải không quý vị? Cái ông thượng nghị sĩ đó đáng phải bầu thêm nhiều nhiệm kỳ nữa. Không, bất công quá. Chúa chúng ta bị xử oan, bất công, bị bắt, bị đánh đập, bị chửi rủa, bị nhổ nước miếng vào trong mặt, và Ngài vẫn yên lặng, tại vì Chúa yêu con người. Chúa biết sự cứu rỗi cần phải có qua chính huyết của Ngài. Và đó là lý do mà chúng ta kỷ niệm về sự thương xót của Chúa. Chúa đã bị bắt công vì cớ chúng ta, bị đối xử giống như tên tội phạm vì cớ chúng ta, vì cớ tôi, ông bà, anh chị em, bị đóng đinh trên thập tự giá, giết chết đi, tử hình vì cớ tội lỗi của tôi, ông bà, anh chị em. Thiên con của Đức Chúa Trời đã làm xong cái giá cứu chuộc bằng chính huyết của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta không phải mình kỷ niệm cái lễ trong cái hình thức không thôi, mà xin Chúa cho chúng ta biết cách sống, để mỗi khi chúng ta ăn gì, nói gì, làm việc gì, thì trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy nói về tình yêu của Chúa, hãy rao về ân cứu rỗi của Chúa, và nói về sự Chúa sẽ trở lại để đón xét thế giới này một ngày gần đây. Đừng nói họ về cái phước hạnh khi tin Chúa như thế nào. Dĩ nhiên chúng ta tin Chúa, chúng ta có phước hạnh. Đừng có nói về họ về thiên đàng đẹp đó làm sao. Dĩ nhiên chúng ta phải nói về những cái cảnh tượng đó. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nói về Ngài Chúa sẽ trở lại là vua của các vua, là Chúa của muôn Chúa, và cái ngày đoán xét thế giới sẽ đến rất là gần. Và lời của Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay nói như thế này: vả hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Cảm ơn Chúa, tối hôm nay chúng ta ngồi đây hầu hết là con cái của Chúa. Dù trước đây nhiều năm, nhiều tháng trước, chúng ta chưa từng biết ơn cứu rỗi của Chúa, chưa từng nghe nói đến Chúa, chưa từng nghe đến Chúa bị đóng đinh. Có thể nghe Chúa đã giáng sinh chứ chưa bao giờ nghe Chúa đóng đinh. Chúng ta chưa từng biết Chúa đã đến để thế gian để chết vì tội lỗi của con người. Mà cảm ơn Chúa, trong ơn sủng Chúa đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài đã hoàn thành. Và tôi cũng có lời chia sẻ đến những người bạn của chúng ta. Nếu chúng ta chưa có cơ hội biết Chúa, hãy tiếp nhận Chúa. Ơn tha thứ của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa bằng chính dòng huyết của Ngài. Tối hôm nay chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Thì xin Chúa cho chúng ta một tấm lòng được nhắc nhở lại về tình yêu cứu rỗi của Chúa, để giúp cho chúng ta sống cách xứng đáng với tình yêu này. Sống xứng đáng. Chúng ta ăn gì, uống gì, làm gì cũng vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm. Nhiều người bạn của chúng ta sẽ biết chúng ta là con cái của Chúa qua nếp sống của mình, qua hành động, qua cư xử, qua đức khiêm nhường, qua tình yêu thương và sự tha thứ. Tại vì Chúa chúng ta là như vậy. Có nhiều khi chúng ta dễ bị cám dỗ mà chúng ta sống theo cái con người cũ và làm cho nhiều người vấp phạm. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta, để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống đẹp bằng Chúa hơn.
Từ xưa đã xuống dưỡng cao, những tầng tre xuống núi xa, như tiêu biểu cho muôn giàu khổ gì nhục. Lòng tôi yêu khắp giá xưa, nơi của tình tiêu chí cao, tay nhàng thế my